dòng chảy kinh tế.
Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế biến động phức tạp, thực tiễn khối doanh nghiệp trung ương. Xuất khẩu gạo, điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu những tháng đầu năm. Tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung Phú Yên phát triển kinh tế từ thu hút đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp thời gian qua, triển khai chỉ đạo của Đảng ủy khối, cấp ủy các cấp đã rà soát đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng về văn hóa doanh nghiệp, điều chỉnh, bổ sung và ban hành 140 quy chế, quy định có liên quan. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong sản xuất kinh doanh được Đảng ủy doanh nghiệp, ngân hàng, những đơn vị trong khối quan tâm, đạt nhiều kết quả thiết thực. Tuy nhiên vẫn còn những bất cập cần nhận diện, cần những giải pháp kịp thời để văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế quốc tế có nhiều biến động. Hãy cùng các doanh nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp khối doanh nghiệp trung ương nhìn nhận thực tiễn này trong phần đầu chương trình hôm nay.
87 năm qua và cả về sau, kỷ luật và đồng tâm chắc chắn vẫn là giá trị văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp và truyền thống văn hóa thợ mỏ. Ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam khẳng định điều này khi cùng các tập đoàn, các tổng công ty khối doanh nghiệp trung ương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Theo ông Thắng, ngành than khoáng sản đang có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng nguy cơ thách thức đã hiện hữu khá nhiều như là điều kiện khai thác ngày càng đi xa, xuống sâu. Việc tuyển dụng nguồn nhân lực, nhất là lực lượng thợ lò, gặp nhiều khó khăn, yêu cầu về đầu tư công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, đảm bảo an toàn lao động, môi trường ngày càng cao. Nếu như không quan tâm xây dựng và phát huy, nhân lên những giá trị truyền thống văn hóa thợ mỏ, toàn ngành sẽ khó đạt được lợi ích kinh tế và đóng góp vào thành tích chung tăng trưởng kinh tế đất nước như kỳ vọng.
Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xây dựng văn hóa trong đảng, trong cơ quan và cả hệ thống chính trị để tạo động lực, niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên, cán bộ, người lao động. Mục tiêu chung cần thực hiện là xây dựng văn hóa và người lao động tập đoàn phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững của tập đoàn, góp một phần xây dựng đất nước.
Văn hóa doanh nghiệp được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng tự chung, cốt lõi là tăng giá trị thương hiệu đơn vị doanh nghiệp, hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn, đóng góp vào thành quả chung. Chính vì vậy, bên cạnh việc tăng cường liên doanh liên kết, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã và đang xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn chặt với chuyển đổi số, tạo môi trường số trải nghiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động và khách hàng. Ông Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổng công ty khẳng định, từ những hoạt động thường ngày, Mobifone đã, đang và sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ quản lý điều hành và trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, cải tiến nội dung hình thức hội họp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí, bảo mật và an toàn thông tin. Đây cũng là cách thức hợp lý xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh mới.
Thì chúng tôi tiếp tục thực hiện có hiệu quả cái giá trị cốt lõi của Mobifone và sổ tay văn hóa Mobifone gắn với tình hình thực tế của Mobifone, nhằm không ngừng phát huy giá trị văn hóa, là lãnh đạo và triển khai chuyển đổi số trong văn hóa doanh nghiệp phù hợp với thời kỳ chuyển đổi số, đề cao các yếu tố khuyến khích tư duy sáng tạo, đổi mới, triển khai các giải pháp khơi dậy cái nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động cùng nhau tham gia vào quá trình chuyển đổi số Mobifone, để mọi người cùng có ý thức được sự thành công của chuyển đổi số chính là từ mỗi người lao động và trong toàn tổng công ty. Coi đây là điều kiện tiên quyết truyền nhận thức, cảm hứng, khát vọng và quyết tâm thay đổi, bứt phá chuyển đổi số.
Cùng với chuyển đổi số, nếu như trước kia xu hướng phát triển xanh và bền vững chưa được chú trọng triển khai bằng những hành động thực tiễn, thì ngày nay quá trình hội nhập toàn cầu đã cho thấy đây là xu hướng tất yếu. Các doanh nghiệp công hay tư đều không được phép bỏ qua những tiêu chí tiêu chuẩn này trong hành trình phát triển của mình. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã và đang nỗ lực tạo ra môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, tạo cảm hứng trong từng cán bộ nhân viên để mỗi người phấn đấu nhiều hơn vì mục tiêu chung. Bà Trần Thúy Nguyệt, Chánh văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam dẫn chứng.
Văn hóa doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc tốt, khơi gợi cảm hứng cho các cá nhân, tạo nên tác phong làm việc tích cực, tự giác, năng động, giúp gia tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công việc. Môi trường làm việc có văn hóa, có sức hút cao đối với những người có tài, có năng lực chuyên môn, và người lao động làm việc không chỉ vì tiền lương mà còn vì môi trường làm việc trong lành, dễ chịu và họ cảm thấy được tôn trọng, có cơ hội thăng tiến.
Văn hóa doanh nghiệp tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp, bộc lộ không chỉ qua chất lượng các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp mà còn qua quá trình tiếp xúc, giao dịch, hợp tác, thái độ phục vụ khách hàng. Chính tinh thần trách nhiệm, ý thức giữ chữ tín, tôn trọng đối tác sẽ đem lại sự hài lòng, tin tưởng và dẫn đến sự hợp tác lâu dài, gắn bó của đối tác và khách hàng với doanh nghiệp. Về điều này, hoạt động ngân hàng hay ngành bưu điện thể hiện rõ nét. Ngoài ra, vấn đề ứng xử trên không gian mạng cũng cần được quan tâm để hình thành văn hóa cán bộ, công nhân viên, văn hóa doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dẫn chứng.
Hiện nay phải nói là trên không gian mạng khá là phức tạp. Và trên đó, trong thời gian vừa qua thì cán bộ công nhân viên của Bưu điện Việt Nam cũng tham gia vào cái không gian mạng đó. Và tốt có, vừa có, trái chiều có. Cho nên cái sự cần thiết xây dựng một cái bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công nhân viên của mình để ứng xử trên không gian mạng, đây là cái mà chúng tôi cho hết sức là cần thiết. Văn hóa doanh nghiệp, một doanh nghiệp có cái nét riêng. Tuy nhiên một điều rất quan trọng đó là nó phụ thuộc vào người đứng đầu các cấp. Và cái việc văn hóa doanh nghiệp này chúng ta phải thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và có ý thức. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh chúng tôi đều luôn nhắc nhở và ứng xử văn hóa thể hiện ở trong cái hoạt động của mình. Và có như vậy thì nó mới tạo dựng được thành một cái thói quen. Mà thói quen thì nó mới thành cái ý thức, thành cái nét văn hóa được.
Chia sẻ từ đại diện một số tập đoàn tổng công ty cho thấy, thay vì chỉ tập trung kinh doanh sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, khối doanh nghiệp trung ương đã và đang nhận diện thực tế, đề cao, coi trọng văn hóa doanh nghiệp. Nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc sẽ tạo động lực cho người lao động sáng tạo nhiều hơn, tiếp tục phát triển và lan tỏa thương hiệu, quy mô doanh nghiệp, đóng góp vào thành quả chung. Thực tiễn kinh tế quốc tế cũng đã cho thấy những thương hiệu mạnh trên thương trường đều có nền tảng văn hóa doanh nghiệp mạnh và khác biệt. Do đó, nỗ lực của khối doanh nghiệp trung ương trong thay đổi tư duy và hành động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là tín hiệu tích cực cho toàn nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh mới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Quý vị và các bạn thân mến, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang dẫn đầu các nước xuất khẩu gạo trên thị trường quốc tế trong suốt nhiều tháng qua và dự báo kim ngạch xuất khẩu gạo năm nay sẽ đạt khoảng 7 triệu tấn với giá trị kim ngạch ước tính khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Gạo chính là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu những tháng đầu năm 2023. Nguyên nhân nào đã cho kết quả này? Phóng viên Nguyên Long đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về nội dung này.
Thưa ông, các số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam thì cho thấy là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang dẫn đầu trên thị trường quốc tế trong suốt nhiều tháng nay. Vậy dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu thì xin ông cho biết thực tế này.
Xuất khẩu gạo thì luôn là một mặt hàng trọng điểm trong cái xuất khẩu nông sản. Thì trong những thời gian vừa qua thì chúng ta thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt nhiều cái bước tiến, gia tăng cả số lượng cũng như là trị giá. Và trong những cái tháng gần đây thì cái giá gạo xuất khẩu luôn ở mức cao. Ví dụ giá gạo 500 tấn thì đang ở mức xấp xỉ 450 USD/tấn, gạo 25% tấn thì ở mức khoảng 430 USD/tấn. Đây là những cái kết quả rất là khả quan và hiện nay thì giá gạo chúng ta đang vượt cả Thái Lan cũng như là Ấn Độ.
Xin ông cho biết những cái nguyên nhân cho các cái kết quả này, cụ thể là về chất lượng của gạo hay là về thị trường gạo có cái sự biến động?
Trong thời gian vừa qua, các bộ ngành cũng đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp để nó chuyển đổi, cũng như là mở rộng cái vùng trồng để qua đó nâng cao cái chất lượng hạt gạo, tập trung vào các cái chủng loại gạo cao cấp. Đối với thị trường bên ngoài đấy, yếu tố khách quan thì chúng ta thấy rằng là hiện nay thì Ấn Độ vẫn đang cần duy trì cái lệnh cấm xuất khẩu gạo thì nó cũng tạo ra một cái sự khan hiếm nhất định ở trên thị trường thế giới. Trong khi đó thì các nước như là Trung Quốc, Philippines, Indonesia thì đang có cái nhu cầu mua gạo tăng trở lại. Và đặc biệt là với Indonesia thì cái lượng gạo chúng ta xuất khẩu sang nước này mặc dù chỉ giá số lượng còn thấp nhưng mà cái mức độ tăng trưởng thì có thể nói rất là cao, thì cũng đặt ra một cái tiềm năng về cái thị trường lớn trong tương lai.
Vâng, ông có dự báo như thế nào về hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay ở cả góc độ thị trường cũng như là dư địa cho mặt hàng này của Việt Nam?
Hiện nay thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sản xuất ở trong nước, cái nguồn cung của chúng ta về cơ bản thì là sẽ có được cái nguồn cung gạo ổn định. Còn đối với vấn đề thị trường Thì nếu Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì cái lệnh cấm xuất khẩu gạo của họ thì nó cũng là một điều kiện thuận lợi cho Việt Nam cũng như một số các xuất khẩu gạo khác. Các nước hiện nay cũng đang mở rộng cái nhu cầu mua, đặc biệt là các thị trường truyền thống của chúng ta như là Trung Quốc, như Philippines thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể là đảm bảo được xuất khẩu trong năm nay, đạt được cái lượng xuất khẩu lên đến 7 triệu tấn.
Ở ngoài các cái thị trường truyền thống thì Việt Nam cũng đã tiếp cận được một số các cái thị trường cho cái giá trị cao như là thị trường Liên minh châu Âu EU và tận dụng được những cái cơ hội từ hiệp định EVFTA, và ông nhìn nhận như thế nào về cơ hội này ạ?
EU thì so với các thị trường khác thì cái khối lượng xuất không phải là nhiều, nhưng mà là cái chủng loại gạo cao cấp, đặc biệt là gạo thơm. Thì sau khi mà hiệp định EVFTA được ký kết thì các bộ ngành, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương đã tạo điều kiện cấp các cái giấy chứng nhận để giúp cho cái hoạt động xuất khẩu gạo, đặc biệt là gạo thơm của chúng ta sang cái thị trường này. Thì đến nay có thể nói là cái mức tăng trưởng cũng rất là tốt, và cũng hy vọng là cùng với thị trường EU thì những cái thị trường cao cấp khác, ví dụ như là Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng có thể là sẽ gia tăng được cái lượng của chúng ta xuất khẩu gạo sang các thị trường này.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn đến Phú Yên với những chính sách ưu đãi cùng với nỗ lực kêu gọi đầu tư tạo môi trường đầu tư thông thoáng và thuận lợi. Tỉnh Phú Yên đã và đang từng bước thu hút được các dự án từ doanh nghiệp nước ngoài. Các dự án này đã tác động tích cực, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Công tác viên Nhã Phương ghi nhận thực tế này.
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gắn bó với quá trình phát triển của tỉnh, được người dân và chính quyền địa phương ghi nhận. Ngay từ ngày thành lập, doanh nghiệp này nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, nhanh chóng ổn định sản xuất, nâng cao doanh thu, tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương. Hiện nay công ty này đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án sản xuất găng tay y tế đặt tại huyện Sơn Hòa với tổng vốn đầu tư 60 triệu đô la Mỹ, chia làm 4 giai đoạn, công suất 4 tỷ chiếc găng tay một năm. Ông Subiak, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam cho biết.
Đầu tư để cho nông dân mua những cái dụng cụ nông nghiệp để mà tưới nước chống hạn thì công ty chúng tôi cũng đã triển khai những năm trước đây. Bên cạnh cái vấn đề mình đầu tư mình không tính lãi như vậy thì công ty chúng tôi năm nay có một cái chính sách mới hơn nữa, mở rộng hơn nữa, tức là mình hỗ trợ cái khâu làm đất cho bà con nông dân. Và hiện tại thì hiệp hội mía đường cũng đang rất là năng động để mà tiếp tục là kiến nghị chủ chính phủ để mà có những cái giải pháp để tiếp tục là hỗ trợ ngành mía đường để trong nước phát triển để ổn định.
Thời gian qua, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp địa phương và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, nguồn lực này tạo ra một số ngành công nghiệp mới, tăng thêm năng lực cho ngành công nghiệp của tỉnh Phú Yên như công nghiệp mía đường, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, điện tử, năng lượng tái tạo, dịch vụ du lịch. Ông Sahan Joseph Thomas, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam tại Phú Yên cho biết.
Cho dù là công ty có yêu cầu hơn hay không yêu cầu nữa thì ban quản lý khu công nghiệp cũng như là các cơ quan đã làm rất là tốt cái việc của họ rồi. Bởi vì là các bạn xem cái sự thay đổi xung quanh công ty, rất là nhiều công ty mọc lên, hãng hàng không cũng phát triển lên, rồi nhà hàng, khách sạn vân vân cũng sẽ phát triển theo. Tức là cái sự phát triển này ai cũng có thể nhìn thấy được, tức là cái việc làm của bên ban quản lý và cái cơ quan là rất là tốt.
Ông Võ Đình Tiến, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cho biết.
Chúng ta sẽ xác định được những cái danh mục các cái dự án ưu tiên để thu hút đầu tư và có cả những cái phần trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của xúc tiến các cái doanh nghiệp từ trong nước và nước ngoài vào những cái ngành lĩnh vực nào để rồi tạo cho chúng ta có những cái bước đột phá trong cái phát triển. Thì cái danh mục dự án ưu tiên đó được xác định sau khi chúng ta xác định những cái định hướng lớn này, và cái đó sẽ là một trong những cái mục tiêu. Và sau này, cơ cả trong quá trình thảo luận quy hoạch, cơ cả sau khi phê duyệt quy hoạch, chúng tôi sẽ có những cái định hướng để thu hút đầu tư, cơ cả những cái danh mục cụ thể đấy.
Đầu tư nước ngoài đã và đang góp phần quan trọng trong tạo việc làm, tăng năng suất lao động, cải thiện nguồn nhân lực địa phương. Thông qua sự tham gia trực tiếp và hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh Phú Yên từng bước hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật trình độ cao, lao động có tay nghề và có tác phong công nghiệp, từng bước ứng dụng hiệu quả các phương thức, kinh nghiệm quản lý.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung Phú Yên phát triển kinh tế từ thu hút đầu tư nước ngoài cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.